Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Road Less Travels của bác sĩ tâm thần M. Scott Peck là một tác phẩm tâm lý học đại chúng kết hợp suy ngẫm về đạo đức và đời sống tinh thần. Xuất bản lần đầu năm 1978, cuốn sách không đưa ra công thức chữa lành nhanh mà đặt phát triển cá nhân trong một tiến trình dài, đòi hỏi tự quan sát và thay đổi hành vi. Ấn bản kỷ niệm 25 năm bổ sung phần dẫn nhập của tác giả nhìn lại những ý tưởng đã định hình tác phẩm. Peck tổ chức sách thành 4 phần gồm kỷ luật, tình yêu, trưởng thành và tôn giáo cùng ân sủng. Điểm xuất phát nổi tiếng của ông là thừa nhận đời sống vốn khó khăn. Theo Peck, khi không còn đòi hỏi cuộc đời phải dễ dàng, con người có thể nhìn vấn đề thực tế hơn và học cách xử lý chúng. Từ đó, sách khảo sát trách nhiệm sự thật, các mối quan hệ niềm tin và những lực đỡ vượt ngoài ý chí có ý thức. Đây là một cuốn sách có ảnh hưởng lớn trong dòng sách tự phát triển mang màu sắc tâm linh. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, chấp nhận khó khăn là bước đầu để giải quyết vấn đề. Luận điểm mở đầu, đời sống là khó khăn, không nhằm cổ vũ bi quan. Peck dùng nó để phản đối kỳ vọng rằng một cuộc sống tốt đẹp phải luôn dễ chịu, công bằng hoặc không có xung đột. Khi xem mọi trở ngại là điều bất thường, con người dễ than phiền, né tránh, đổ lỗi hoặc tìm cách giảm đau tức thời. Ngược lại, nếu thừa nhận vấn đề là một phần tất yếu của sống, ta có thể chuyển năng lượng từ phản kháng sang giải quyết. Đây là nền móng cho toàn bộ lập luận của sách, bởi trưởng thành không đến từ việc không gặp đau đớn, mà từ cách chịu đựng và xử lý đau đớn một cách có ý thức. Peck phân biệt rõ giữa nỗi đau cần thiết khi đối diện một vấn đề với sự khổ sở kéo dài do trì hoãn đối diện. Một cuộc trò chuyện khó, một quyết định phải thay đổi thói quen hay việc nhìn nhận sai lầm đều có thể gây khó chịu trước mắt. Tuy vậy, né tránh chúng thường khiến hậu quả phức tạp hơn. Cách nhìn này khiến cuốn sách thực tế hơn nhiều sách tự lực hứa hẹn cảm giác tích cực liên tục. Nó cũng đặt trách nhiệm cá nhân ở trung tâm, nhưng không phủ nhận rằng thay đổi thường chậm, đau và cần sự kiên nhẫn. Thứ hai, bốn công cụ kỷ luật. Từ trì hoãn thỏa mãn đến cân bằng, Peck gọi kỷ luật là phương tiện của sự tiến hóa tinh thần, và ông không dùng từ này chỉ để nói về sự nghiêm khắc hay tuân thủ máy móc. Kỷ luật theo ông là bộ công cụ giúp một người xử lý vấn đề một cách xây dựng. Công cụ đầu tiên là trì hoãn sự thỏa mãn, tức sắp xếp để đối diện phần khó trước và nhận phần dễ chịu sau. Ý tưởng này chống lại thói quen đổi lợi ích dài hạn, lấy sự thoải mái tức thời. Công cụ thứ hai là chấp nhận trách nhiệm. Peck nhấn mạnh việc phân biệt giữa những gì ta thực sự có thể kiểm soát và những gì không thuộc phần trách nhiệm của mình, thay vì hoặc tự kết tội quá mức, hoặc luôn quy lỗi cho bên ngoài. Thứ ba là tận tâm với sự thật. Điều này bao gồm sẵn sàng sửa cách nhìn về bản thân và thế giới khi thực tế cho thấy mình sai. Cuối cùng là cân bằng, khả năng điều chỉnh giữa các yêu cầu mâu thuẫn, tránh cực đoan và biết lúc nào cần kiềm chế. Bốn yếu tố liên kết với nhau. Không có sự thật, trách nhiệm dễ thành tự biện hộ. Không có cân bằng, kỷ luật dễ biến thành cứng nhắc. Vì vậy, Peck trình bày kỷ luật như năng lực phán đoán linh hoạt, được rèn qua hành động lặp lại, chứ không phải một phẩm chất bẩm sinh. Thứ ba, tình yêu là hành động nuôi dưỡng sự trưởng thành, không chỉ là cảm xúc. Phần về tình yêu là đóng góp nổi bật nhất của Peck. Ông định nghĩa tình yêu là ý chí mở rộng bản thân nhằm nuôi dưỡng sự trưởng thành tinh thần của chính mình hoặc của người khác. Định nghĩa này cố ý rời xa cách hiểu phổ biến rằng yêu chủ yếu là cảm giác mãnh liệt, sự hấp dẫn hoặc nhu cầu được gắn bó. Theo Peck, những trạng thái như say mê ban đầu hay hấp dẫn tình dục có thể tạo điều kiện để con người gần nhau, nhưng chúng không tự động là tình yêu bền vững. Cảm giác có thể thay đổi, còn tình yêu được thể hiện qua lựa chọn, sự quan tâm có trách nhiệm, khả năng lắng nghe, đặt ranh giới và cam kết với sự phát triển thực sự của cả hai bên. Từ đó, ông phê phán việc nhầm lẫn phụ thuộc với yêu thương. Một mối quan hệ trong đó, một người cần người kia để lấp đầy khoảng trống, kiểm soát họ hoặc ngăn họ tự lập, có thể rất mãnh liệt nhưng chưa chắc nuôi dưỡng trưởng thành. Lập luận của Peck cũng mở rộng sang việc nuôi dạy con. Cha mẹ yêu con không chỉ là che chở hay đáp ứng mọi mong muốn, mà còn là giúp con dần có năng lực chịu trách nhiệm. Cách tiếp cận này làm tình yêu trở thành một thực hành có đạo đức, đòi hỏi nỗ lực và khả năng phân biệt giữa điều người khác muốn với điều thực sự giúp họ lớn lên. Thứ tư, trưởng thành tâm lý gắn với việc kiểm tra niềm tin và theo đuổi sự thật. Trong phần bàn về trưởng thành và tôn giáo, Peck cho rằng phát triển tâm lý và phát triển tinh thần không tách rời nhau. Trọng tâm không phải là yêu cầu người đọc phải theo một tôn giáo cụ thể, mà là xem xét những bản đồ tinh thần mà mỗi người dùng để hiểu thực tại. Ai cũng có một hệ thống giả định về bản thân, người khác, điều đúng sai và ý nghĩa của đau khổ. Những giả định ấy có thể được hình thành từ gia đình, cộng đồng, giáo dục hoặc truyền thống tôn giáo. Vấn đề nảy sinh khi ta bám vào chúng một cách cứng nhắc, ngay cả khi trải nghiệm thực tế liên tục cho thấy chúng không còn phù hợp. Peck xem sự tận tâm với sự thật là điều kiện để cập nhật bản đồ này. Quá trình đó có thể làm lung lay cảm giác chắc chắn vì nó buộc ta thừa nhận giới hạn hiểu biết và những niềm tin từng giúp mình thấy an toàn. Tuy nhiên, nếu không điều chỉnh, con người dễ diễn giải mọi việc theo định kiến sẵn có và lặp lại các phản ứng không hiệu quả. Cách tiếp cận của Peck có màu sắc tâm linh và đạo đức rõ rệt nên không hoàn toàn trung tính theo chuẩn tâm lý học hiện đại. Dù vậy, giá trị thực tiễn của nó nằm ở lời nhắc rằng tự hiểu biết không chỉ là gọi tên cảm xúc mà còn là liên tục kiểm tra xem cách mình nhìn thế giới có sát với thực tế hay không. Cuối cùng, khái niệm ân sủng mở rộng giới hạn của ý chí cá nhân, phần cuối ân sủng, đưa cuốn sách vượt khỏi khuôn khổ tự lực thuần túy. Peck quan sát rằng nhiều bước tiến của con người không thể giải thích trọn vẹn bằng ý chí có ý thức, kỹ năng cá nhân hay hoàn cảnh thuận lợi. Ông gọi những lực hỗ trợ sự phát triển này là ân sủng và liên hệ chúng với hoạt động của vô thức, giấc mơ, trực giác, tình yêu cũng như một chiều kích tinh thần rộng hơn. Đây không phải là lập luận rằng cá nhân có thể thụ động chờ một phép màu. Trái lại, phần trước của sách đã đặt kỷ luật và trách nhiệm làm điều kiện căn bản. Khái niệm ân sủng bổ sung rằng nỗ lực cá nhân, dù quan trọng, không phải là toàn bộ câu chuyện. Nó giúp lý giải vì sao đôi khi một người có thể nhận ra điều cần thay đổi qua những tín hiệu tinh tế từ đời sống nội tâm hoặc tìm được sức mạnh mà trước đó họ không biết mình có. Với độc giả không chia sẻ ngôn ngữ tôn giáo của Peck, phần này có thể là phần khó tiếp nhận nhất bởi ông viết từ một định hướng tâm linh rõ ràng. Nhưng nếu đọc như một lời mời khiêm tốn trước tính phức tạp của tâm trí, nó vẫn có giá trị. Con người cần nỗ lực chủ động, đồng thời thừa nhận rằng hiểu biết và hồi phục không phải lúc nào cũng diễn ra theo một kế hoạch hoàn toàn do cái tôi kiểm soát. Kết luận, The Road Less Traveled phù hợp với độc giả muốn suy nghĩ nghiêm túc về trách nhiệm cá nhân, tình yêu và quá trình trưởng thành, hơn là tìm một hệ thống mẹo vặt để cải thiện nhanh chóng. Người đang lặp lại thói quen né tránh vấn đề, nhầm lẫn giữa gắn bó phụ thuộc và quan tâm lành mạnh, hoặc muốn xem xét lại những niềm tin chi phối lựa chọn của mình, có thể tìm được một khung tư duy hữu ích trong sách. Tác phẩm cũng đáng đọc với người quan tâm đến giao điểm giữa ngôn ngữ tâm lý học và đời sống tâm linh. Lợi ích thực tế nhất nằm ở các câu hỏi mà Peck buộc người đọc phải đối diện. Mình đang trì hoãn nỗi đau cần thiết nào? Mình có đang nhận trách nhiệm đúng chỗ không? Cách mình yêu có thực sự hỗ trợ sự phát triển của người khác và của chính mình không? Điểm khác biệt của sách so với nhiều tác phẩm cùng thể loại là Peck không xem tự phát triển như việc tối ưu hiệu suất hay duy trì cảm xúc tích cực. Ông xem nó là công việc đạo đức liên quan đến sự thật, kỷ luật, năng lực yêu và sự sẵn sàng thay đổi. Một số cách diễn đạt, đặc biệt về tôn giáo và ân sủng, có thể không phù hợp với mọi độc giả hoặc phản ánh bối cảnh thời đại của tác giả. Tuy nhiên, cấu trúc lập luận từ đối diện khó khăn, rèn kỷ luật, thực hành tình yêu đến mở lòng trước những giới hạn của ý chí, vẫn khiến cuốn sách giữ được vị trí riêng trong dòng sách tâm lý phổ thông. Nếu bạn muốn ủng hộ M. Scott Peck, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!